Thơ nhắc nhở người niệm Phật: Liên tông diệu đế, tịnh ngữ tam tắc. Hoàng niệm tổ: Tịnh tông học hội Đông Nam Hoa Kỳ, Phật lịch 2549, Dương lịch 2005. Thơ nhắc nhở người niệm Phật: Liên tông diệu đế, tịnh ngữ tam tắc. Chép lại bài giảng của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trong Niệm Phật Thất 1988 tại cư sĩ Lâm Bắc Kinh. Tịnh ngữ là tuyển tập thơ tịnh độ của thầy tôi, lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Tên trước của cuốn này là Hoan Hỷ Niệm Phật Trai Thơ Sao. Vào thập niên 1950, những bài thơ này từ từ thêm nhiều nên được đổi tên thành tịnh ngữ. Thơ của thầy Hạ tràn đầy những sự tinh túy của Phật giáo vì nó được làm từ đại quang minh tạng, tự nhiên tuôn trào ra. Mỗi một câu thơ đều tự nhiên tinh diệu, làm cho người đọc khai mở tâm thức. Nghĩa của chữ tịnh ngữ có thể nói là những lời cảnh tỉnh cho người tu tịnh độ, cũng có nghĩa là tánh thanh tịnh bổn nhiên đương sanh thanh tịnh tâm, vô lượng thanh tịnh giác, danh hiệu của Đức Phật A-di-đà. Tịnh là tịnh niệm tương kế, ngữ là lời nói của âm thanh trong tâm. Tịnh ngữ là sự hiển hiện của tâm thanh tịnh và lời khai thị của tánh giác thanh tịnh, khôi phục tánh bổn nhiên thanh tịnh mà tịnh niệm luôn liên tục. Tịnh ngữ trực chỉ kho báu vốn sẵn có của hành giả. Xin tuyển chọn ra 3 bài thơ để cúng dường đại chúng. Bài thứ nhất làm tại Cực Lạc Am, đạo tràng niệm Phật. Nguyên văn: Niệm Phật tối kỵ, tinh thần hoàng tán, tự cú mơ hồ, tiên khoái hậu mạng, ký vô âm tiết, hữu bất liên quán, tâm bất ứng khẩu, thanh bất nhiếp niệm, khinh hốt dưỡng thức, cổ đức sở thán, như thử niệm pháp, vĩnh nan thành phiến, thanh hòa dẫn ổn, tự chánh âm viên, mạo thiết miên mật, trầm trước an nhàn, thanh hiệp vô tâm, tâm ứng hô thanh, tâm thanh tương y, vọng niệm tự thanh, Phật hiệu như châu, niệm đầu như tuyến, phân tắc cách ly, hiệp tắc thành xuyến, tâm bất ly Phật, khẩu bất ly niệm, như tuyến quán châu, tương tục bất đoạn, vị năng nhất tâm, tiên cầu chuyên niệm, dị năng bất loạn, tiên học thành phiến, chân cần chân chuyên, công hiệu tự kiến, vô tư vấn nhân, hoàn thỉnh tự nghiệm. Tạm dịch: Niệm Phật kỵ nhất, tinh thần tán loạn, tiếng niệm mơ hồ, trước nhanh sau chậm, không có âm điệu, lại không nối liền, tâm không hợp miệng, thanh không nhiếp niệm, nuôi dưỡng ý thức. Người xưa than rằng cách niệm như vậy rất khó thành phiến. Tiếng hòa nhịp đều, chữ ngay âm tròn, thành khẩn khắng khích, điềm đạm an nhàn, thanh hợp với tâm, tâm hợp với thanh, thanh tâm nối liền, vọng niệm tự dứt. Phật hiệu như châu, tâm như sợi dây, phân thì cách ly, hiệp thì thành sâu. Tâm không rời Phật, miệng không rời niệm, như dây xỏ châu, liên tục không dứt. Chưa được nhất tâm, trước cầu chuyên niệm. Chưa được không loạn, trước học thành phiến. Thiệt là chuyên cần, hiệu quả tự thấy, không phải hỏi người. Hãy xin tự xét. Thầy Hạ, lão cư sĩ Hạ Liên Cư làm những bài thơ này trong đạo tràng niệm Phật năm 1944. Thầy điều khiển Phật thất rất là nghiêm cẩn và theo đúng chánh pháp. Những người chánh thức tham dự đều bế quan niệm Phật. Mục đích của những bài thơ này là để khuyến khích đại chúng nỗ lực tu trì trong niệm Phật thất. Những lời khuyên dạy này đều là những kinh nghiệm thực tiễn mà thầy đã trải qua và viết thành thơ để làm kim chỉ nam cho mọi người. Đoạn đầu trong bài thứ nhất nói về những sai lầm mà người niệm Phật rất dễ gặp và phải nên đề phòng. Niệm Phật kỹ nhất, tinh thần tán loạn. Hai câu đầu nói người niệm Phật tư tưởng không tập trung, không có tinh thần, tâm trạng không vui, ý chí trầm mặc, không hăng hái, tạp niệm vô cùng. Nếu không hôn trầm thì là trạo cử, những thứ này đều là tối kỵ. Lại còn tiếng niệm mơ hồ, âm thanh không rõ ràng, người khác nghe không rõ, tự mình nghe cũng không rõ. Trước nhanh sau chậm, lúc mở đầu niệm rất nhanh, càng niệm càng chậm, càng không hăng hái, không có âm điệu. Lúc đại chúng cùng nhau niệm Phật thường gõ mõ để giữ cho nhịp điệu của câu niệm Phật của mọi người được đều nhau. Lúc mỗi người niệm Phật ở nhà cũng có thể dùng mõ. Nếu không dùng mõ, cũng phải niệm có nhịp điệu rõ ràng thì dễ nhiếp tâm hơn. Nhịp điệu của mỗi chữ trong câu niệm Phật cũng phải đều nhau, không được khi nhanh khi chậm. Âm thanh của mỗi chữ trong Phật hiệu cũng phải có nhịp điệu, không được khi lớn khi nhỏ. Nhịp điệu tiết tấu rất quan trọng. Nếu niệm có nhịp điệu thì dễ thành công hơn. Nếu còn lại không nối liền thì càng tệ hơn. Câu sau không tiếp câu trước. Niệm Phật quan trọng nhất là tịnh niệm tương kế, tịnh niệm nối liền, liên tục hoài. Tâm không hợp miệng, miệng thì niệm Phật, nhưng mà tâm lại suy nghĩ tính toán chuyện khác, đang niệm Phật mà nghĩ lung tung. Ông đó đối xử với tôi thiệt là không tốt chút nào. Nghĩ xong rồi lại nhớ phải mua cái tivi mới. Còn một tình huống khác nữa là tạp niệm quá nhiều, liên tiếp nổi lên hoài không thể dẹp hết được. Điều này không cần lo, đây là một hiện tượng tự nhiên trong quá trình niệm Phật, không cần để ý tới. Bí quyết trị bệnh vọng tưởng là mặc cho vọng niệm sôi nổi, tôi chỉ nghe tiếng niệm Phật rõ ràng. Thanh không nhiếp niệm. Âm thanh của câu niệm Phật có tác dụng rất lớn. Điều quan trọng trong pháp môn niệm Phật là miệng niệm rồi tai nghe tiếng Phật hiệu của mình niệm. Cho nên muốn nhiếp hết sáu căn thì trước hết phải thâu nhiếp lưỡi và tai trước. Ý cũng phải tưởng câu Phật hiệu này, tay lần chuỗi, mắt nhìn tượng Phật, mũi ngửi được hương cúng Phật. Nhiếp lục căn, quan trọng nhất là nhiếp nhĩ căn. Lúc một mình niệm Phật thì tốt nhất là niệm theo cách kim can trì, nghĩa là niệm khe khẽ vừa đủ mình nghe, vừa nghe được âm thanh mình niệm mà vừa dưỡng hơi thở. Niệm thầm không ra tiếng cũng có thể nghe, nhưng mà khó nghe hơn. Âm thanh lớn nhỏ cũng có thể thay đổi. Lúc tán loạn hoặc phiền não khởi lên thì có thể niệm lớn tiếng, dùng âm thanh đè nén ý niệm. Đến khi niệm được thanh tịnh rồi thì có thể niệm nhỏ tiếng lại. Tốt nhất là phải nghe được âm thanh mình niệm. Âm thanh này có thể giúp mình nhiếp tâm. Đây là sự đặc biệt thù thắng của pháp môn niệm Phật. Người xưa nói, lấy âm thanh làm Phật sự. Cực lạc thế giới là nơi có pháp âm tuyên lưu. Người nghe được thì tự nhiên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tiếng niệm Phật này là pháp âm. Phải niệm được có âm điệu rõ ràng, và liên tục không ngừng. Lúc niệm phải chân thành, khẩn thiết và thanh tịnh. Âm thanh bạn niệm này là âm thanh diệu đức. Đối tượng bạn niệm là vị Phật có vạn đức trang nghiêm. Âm thanh niệm này tự nhiên là âm thanh vạn đức trang nghiêm. Diệu thanh vô thượng thù thắng này lại từ tai đi thẳng vào tâm thức và gia trì tự tâm. Tự cảm tự ứng rất vi diệu và rất khó suy lường được. Cho nên quan trọng nhất là ở chỗ niệm rồi tự mình nghe tiếng niệm đó. Nuôi dưỡng ý thức. Nếu lúc niệm trong tâm phiền tạp tán loạn thì âm thanh niệm Phật tự nhiên rất tạp loạn khó nghe. Tâm không chuyên chú thì tai nghe cũng không rõ. Âm thanh niệm ra không có tác dụng nhiếp tâm thì càng không thể nhiếp hết lục căn được. Trái lại còn có ảnh hưởng xấu là nuôi dưỡng ý thức. Nếu bạn niệm rất lơ là, bạn không những là không chuyển thức thành trí mà còn bồi dưỡng thêm cho thức. Chúng ta tu tập mục đích là chuyển tám thức thành bốn trí. Chúng ta niệm Phật là đem ý thức phân biệt chuyển thành diệu quan sát trí. Nếu chúng ta niệm Phật mà không theo âm điệu, tán loạn, không tập trung tinh thần, không liên tục, tâm tưởng chuyện không giống như miệng niệm, âm thanh niệm không thể nhiếp được tâm, cách niệm này không những là không chuyển thức mà lại còn dưỡng thức. Cổ đức than là niệm như vậy thì quá uổng. Thân người khó được, Trung Quốc khó sanh, Phật Pháp khó gặp khó nghe, tịnh độ khó tin mà bạn tin được, bạn lại chịu niệm Phật. Nhưng mà bạn lại niệm cách này, cho nên người xưa mới than thở. Niệm cách này thì vĩnh viễn rất khó thành phiến. Niệm Phật đến khi nhất tâm bất loạn thì rất khó. Trước hết phải đạt được niệm Phật thành phiến, thành khối trước. Chúng ta phải niệm đến thành phiến, ít thì mười mấy câu, nhiều thì 30 câu, 50 câu. Nếu nhiều nữa thì có đến 1 sâu, 2 sâu, chuỗi. Niệm Phật thành phiến nghĩa là trong thời gian niệm này, tâm định trên câu niệm Phật, tâm không loạn, từ đầu đến cuối đều là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Trình độ của mình như thế nào, mình hoàn toàn biết rõ. Cho nên, cách niệm như trên đã nói thì rất khó thành phiến, phải nên tránh, phải nên phòng ngừa. Đoạn đầu trong bài thứ nhất nói đến điều cấm kỵ trong lúc niệm Phật. Ngược lại, 3 đoạn sau này nói đến cách niệm Phật như thế nào mới đúng và chính xác. Tiếng hòa nhịp đều, chỉ âm thanh niệm Phật hài hòa, an hòa. Âm thanh rất quan trọng, nếu tiếng niệm mà khàn khàn, không rõ, không đều thì không tốt. Khi người nghe được âm thanh trong trẻo, thanh tịnh, thì tự nhiên tâm thần sảng khoái, thân tâm an hòa. Ngược lại thì tâm sẽ loạn, bức rứt và không an. Nhịp đều là âm thanh êm dịu hài hòa, an định, trầm tịnh, khí vận cao nhã, có nhịp điệu. Chữ ngay âm tròn, rõ. Chữ phải niệm đúng âm. Chữ A trong danh hiệu Đức Phật A-di-đà phải đọc là A chứ không phải là Ơ. Nếu người bắt đầu mà niệm không đúng thì phải sửa. Người niệm lâu rồi thì rất khó, sửa không được nữa. Tiếng niệm ra phải rõ, đừng có khàn hoặc là đục. Tai nghe được âm thanh này thì tinh thần khó chịu không thích. Ngược lại, âm thanh trong trẻo rõ ràng làm cho người nghe hoan hỷ dễ chịu, tâm dễ an tịnh. Âm nhạc có ảnh hưởng rất lớn. Nghe tiếng đàn tỳ bà và nghe âm nhạc kích động hiện nay có hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Đàn tỳ bà tốt thì hiệu quả còn đặc biệt hơn nữa. Chỉ cần nghe vài tiếng thì tâm bồn chồn không yên của người nghe có thể lắng dịu xuống. Âm thanh có ảnh hưởng rất lớn, cho nên âm thanh niệm Phật phải nên rõ ràng, viên hòa. Thành khẩn khắng khích, mạo thiết miên mật. Lúc niệm Phật phải thành khẩn cũng như lúc đứng trước Đức Phật thiệt, hoặc là như lúc đi trên biển lớn, đang bị nạn sắp chìm, phải hết lòng kêu cứu. Lúc đó, mỗi niệm đều phát ra từ tâm vô cùng chí thành, vô cùng khẩn thiết. Từng câu Phật hiệu nối liền theo câu trước. Niệm như vậy gọi là kháng khích miên mật, và cũng là tịnh niệm tương kế, liên tục. Đối với những người có công khóa sáng tối nhất định, trước hết phải làm cho được kháng khích miên mật trong thời gian niệm Phật này, tránh đừng bị quấy nhiễu. Niệm được lâu rồi thì không những trong thời công khóa nhất định niệm được miên mật, mà phải ở bất cứ chỗ nào, lúc nào cũng phải luôn luôn có câu niệm Phật trong tâm. Điều này khó không? Sự thật thì đâu có ai cản trở không cho bạn niệm đâu. Nếu bạn muốn niệm thì cứ niệm đi. Cho nên đều do mình quyết định, đều là không khó. Thật ra người làm được việc này rất hiếm. Nếu tùy thời tùy chỗ đều giữ được câu Phật hiệu này thì niệm thành phiến không thành vấn đề, sắp đạt được sự nhất tâm rồi. Pháp môn tịnh độ tốt là tốt ở chỗ này. Người đời ai cũng có thể làm được, không phải là chuyện cao siêu quá khó, không ai làm nổi. Còn như chuyện khai ngộ thì rất khó, không phải ai cũng có thể làm được. Trong trăm triệu người, khó mà có được một người làm được. Ở Trung Quốc, bạn có thể nói ra tên của 10 người khai ngộ không? Niệm Phật thì khác, ai cũng có thể niệm. Niệm Phật phải miên mật, trong tâm luôn luôn phải có câu Phật hiệu. Chuyện này có thể làm được, vấn đề là bạn tự mình có chịu niệm không? Khi có phiền não sanh ra thì bạn không chịu niệm nữa. Sân hận, hấp tấp, bồn chồn là phiền não, vui mừng cũng là phiền não. Khi bạn cao hứng, bạn bè khách khứa tấp nập, nói chuyện vui vẻ thì bạn quên niệm Phật rồi. Đây đều là phiền não. Thật ra, trong lúc phiền não cũng có thể niệm Phật, chỉ tại bạn không muốn niệm thôi. Nếu bạn có thể niệm, rất là miên mật thành khẩn mà niệm, thì tự nhiên sẽ được thành phiến. Điềm đạm an nhàn, trầm trước an nhàn. Câu này chỉ rõ căn bệnh của nhiều người niệm Phật hiện nay. Có nhiều người rất dụng công nhưng mà hấp tấp, muốn mau thành công cho nên rất nôn nóng khẩn trương. Như vậy là có tâm mong cầu. Sự thù thắng của pháp môn niệm Phật là từ có niệm dần dần đi đến vô niệm, từ chỗ có cầu mà khế nhập đến không cầu, từ vãng sanh chứng đến vô sanh. Phải điềm đạm yên định, không có các thứ âu lo, bồi hồi, tâm trạng sợ được, sợ mất, tâm bồn chồn không an. Ngoài ra còn phải an nhàn. Có người rất nỗ lực, nhưng mà tại vì hấp tấp nôn nóng, cho nên trở thành khẩn trương, đứng ngồi không yên. Từ chỗ an nhàn, đi lên thêm một bậc nữa, phải buông duyên buông xả, không ham không cầu, là một người nhàn hạ nhất trong thế gian. Trong tâm không lo gì hết ngoài chuyện niệm Phật. Một câu Phật hiệu luôn luôn hiện tiền, không quái ngại, không điên đảo, cho nên được tịch nhiên tâm an. Cho nên hai chữ an nhàn rất là quan trọng. Ngược lại, nếu nôn nóng muốn thấy Phật, thấy hào quang, muốn có điềm lạ, thì trước sau gì cũng bị bệnh và bị chướng ngại. Chúng ta vì sao mà có thể an nhàn? Đó là nhờ tín tâm. Nếu bạn có tín tâm thì tâm bạn rất an. Có người nói, tại sao tôi niệm hoài mà vẫn còn vọng tưởng quá nhiều, chắc mà khó được vãng sanh. Đây là chướng ngại của họ tự tạo nên. Ngẫu Ích Đại Sư có nói, vãng sanh được không toàn do nơi tín nguyện có hay không. Bạn có tín tâm vững chắc, bạn có chân thật phát nguyện không? Có thiệt là không lưu luyến thế giới xa bà này, hâm mộ thế giới cực lạc, nguyện cầu vãng sanh không? Thật ra thì rất nhiều người còn lưu luyến thế giới này, còn muốn sống thêm vài năm, còn muốn trường sanh bất lão. Cho nên nếu hâm mộ thế giới cực lạc thì phải phát đại nguyện. Những thân bằng quyến thuộc trong nhiều đời nhiều kiếp của mình hiện nay đang trầm luân trong biển khổ, đang đợi mình đi cứu giúp. Nhưng mà bạn hiện nay còn là một người vẫn còn đang trầm luân trong biển khổ, hiện giờ không có năng lực gì để cứu người khác. Chỉ sau khi giảng sanh rồi, nhờ vào Phật lực gia trì thì mới có năng lực và trí huệ để cứu người khác. Có tâm trạng như vậy, có đại nguyện như vậy và có tín nguyện như vậy thì tự nhiên sẽ biết niệm Phật, nhất định sẽ giảng sanh. Nếu bạn muốn giảng sanh thì phải hạ thủ công phu trên tín và nguyện. Nếu bạn tin sâu, nguyện thiết thì bạn nhất định được giảng sanh. Được như vậy thì khi bạn niệm Phật, trong tâm sẽ không còn hấp tấp bồn chồn và tự nhiên sẽ an nhàn. Thanh hợp với tâm, tâm hợp với thanh. Âm thanh niệm Phật phát ra từ tâm thành khẩn, tâm thanh tịnh thì tự nhiên sẽ hòa hài, an tịnh, diệu thiện, cao nhã. Âm thanh vi diệu của câu niệm Phật này từ tai đi vào bổn tâm. Âm thanh tai nghe được cũng là âm thanh của mình niệm, cho nên tự nhiên tương hợp, âm thanh hợp với tâm. Âm thanh này là Phật hiệu Vạn Đức Trang Nghiêm. Âm thanh này từ nhĩ căn đi vào là tự tâm sở niệm. Tự tâm niệm Phật, tự tâm là Phật. Cho nên tự tâm phải tương ứng với âm thanh nghe được, sở văn chi thanh. Thanh hợp với tâm, tâm ứng với thanh. Cho nên nói âm thanh tương y. Nói cho dễ hiểu là tôi niệm Phật, niệm Phật có âm thanh giúp cho tôi. Tôi niệm Phật phát ra âm thanh này lại giúp cho tôi. Cho nên nói là nương nhau mà niệm. Cứ niệm như vậy hoài thì không cần dẹp trừ vọng niệm. Vọng niệm tự dứt. Đoạn thứ ba. Phật hiệu như châu, tâm như sợi dây. Nếu bạn không niệm, những hạt châu này từng hạt rời rạc. Đó là phân thì cách ly. Lúc bạn niệm thì lấy sợi dây xỏ những hạt châu này thành sâu. Cho nên niệm Phật là lấy Phật hiệu xỏ thành sâu. Đây là hiệp thì thành sâu, tâm không rời Phật. Nghĩa là phải bất cứ chỗ nào, lúc nào, trong tâm không rời câu Phật hiệu này. Chuyện này không có người nào cản trở bạn. Tất cả đều là bạn tự mình có chịu làm hay không. Muốn làm đến tâm không rời Phật, trước hết phải miệng không rời niệm. Miệng niệm thì tương đối dễ dàng. Lúc miệng đang niệm, tâm chưa chắc là có Phật. Nếu trong tâm có Phật thì miệng chắc chắn có niệm Phật. Miệng luôn niệm câu Phật hiệu này cũng như dây xỏ châu. Câu này tiếp theo câu trước, liên tục không dứt. Đoạn thứ tư. Chưa được nhất tâm, trước cầu chuyên niệm. Chưa được không loạn, trước học thành phiến. Bài này nói tới vấn đề vô cùng quan trọng của những người niệm Phật hiện nay. Nhiều người xem đến bản dịch kinh Di Đà của Pháp sư Cưu Ma La Thập có nói đến nhất tâm bất loạn, nên nghĩ rằng nếu không niệm đến nhất tâm bất loạn thì không thể giảng sanh được. Nhưng mà có thể niệm đến trình độ này rất khó, rất hiếm, cho nên họ bi quan thất vọng và trở nên tiêu cực lo rầu. Thực ra đây không phải là ý của Đức Phật, vì trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm tam bối giảng sanh, ba bậc giảng sanh, có đề ra điều kiện căn bản của những người giảng sanh là nhất hướng chuyên niệm. Nghĩa là chỉ cần bạn thực thà niệm, chuyên niệm câu Phật hiệu này, chứ không đòi bạn phải nhất tâm bất loạn. Hơn nữa, kinh Di Đà của Huyền Trang Pháp Sư dịch là hệ niệm bất loạn. Câu này nghĩa là lúc bạn niệm Phật rất chuyên tâm, không có suy nghĩ lung tung. Điều kiện này thì dễ làm hơn. Nhất tâm có phân ra sự nhất tâm và lý nhất tâm. Niệm đến sự nhất tâm thì kiến hoặc và tư hoặc đều tự nhiên dứt hết. Niệm đến lý nhất tâm thì tối thiểu cũng phải phá một phần vô minh. Vô minh tổng cộng có 42 phần. kiến hoặc có chia ra 10 loại: thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới thủ, tà kiến, tham, sân, si, mạng, nghi. Tư hoặc gồm có những thứ tham, sân, si, mạng, vi tế. Ai có thể diệt trừ những thứ chướng ngại này? Chỉ còn một chút tham, sân, si, mạng là bạn không thể đạt đến sự nhất tâm. Thí dụ như tâm tham, ai cũng muốn dùng đồ tốt, không những tham vật chất, lại còn tham được người khác cung kính. Đây là tham danh, tham địa vị. Bạn có thể không giận không? Thí dụ một câu chuyện thật xảy ra trong thập niên 1930. Có một bà vợ của một ông tướng, bà này tu niệm đã lâu năm. Trong nhà có chuyện xích mích với con dâu. Một hôm bà đang tu niệm, nhưng mà trong bụng còn giận con dâu. Đè nén không nổi tâm niệm xấu này, bà nghĩ đến chuyện phải giết chết con dâu thì mới hả giận. Bà đi kiếm con dao, và đến khi nhìn thấy được sâu chuỗi đang đeo trên tay thì mới giật mình ăn năn và bỏ đi cái tâm muốn giết người này. Lại còn si, còn mạng nữa. Cống cao, ngã mạng, đố kỵ, chướng ngại, mình đúng, người sai. Phá hết tham, sân, si, mạng này thì mới là sự nhất tâm. Thiệt là quá khó. A-la-hán đoạn dứt kiến hoặc và tư hoặc, đạt đến lậu tận thông, đoạn cắt đứt nhân ngã, thoát ra khỏi sanh tử. Nếu pháp môn niệm Phật phải đoạn dứt kiến hoặc và tư hoặc rồi mới thoát ly ra khỏi sanh tử luân hồi thì cũng khó giống như chứng A-la-hán. Tại sao lại nói là pháp môn dễ tu là con đường tắt nhất? Đương nhiên là không cần đạt đến trình độ đoạn kiến hoặc và tư hoặc, giảng sanh cực lạc, phàm thánh đồng cư độ, không cần đạt đến sự nhất tâm. Nếu có thể đạt được thì càng tốt, có thể sanh về phương tiện hữu dư độ. Nếu chứng được lý nhất tâm, phá một phần vô minh, thì có thể chứng một phần pháp thân, sanh về thật báo trang nghiêm độ, quốc độ của Bồ Tát, một phần chứng được thường tịch quang độ. Chúng ta căn cứ vào hệ niệm bất loạn trong bản dịch của Huyền Trang Pháp Sư và nhất hướng chuyên niệm trong kinh Vô Lượng Thọ thì có thể khẳng định rằng nhất hướng chuyên niệm là điều kiện cần thiết phải có. Chuyên nghĩa là chuyên nhất, không thay đổi, và cũng là chuyên tâm trì niệm và hệ niệm bất loạn. Dĩ nhiên, nếu đạt đến nhất tâm bất loạn thì giảng sanh thượng phẩm càng tốt. Nhưng nếu chưa được nhất tâm, trước hết phải chuyên niệm. Chuyên nhất bất biến là nói với những người thường thay đổi ý kiến. Ở núi này trong núi nọ, họ không thể vừa lòng với pháp môn tu niệm của mình. Hôm nay muốn tham thiền, ngày mai lại muốn học trì chú. Niệm Phật được 2 ngày, rồi lại muốn học khí công. Những người này học môn gì cũng luống công. Chúng ta là Phật tử thì phải nghe theo lời dạy của Đức Phật. Tu hành thời mạt pháp, chỉ có pháp môn niệm Phật là có thể giải thoát. Phải nên nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Chưa được không loạn, trước học thành phiến. Không thể làm được một chút cũng không loạn thì trước hết phải làm thành phiến. Bạn không thể không tán loạn, nhưng mà bạn có mấy chục câu niệm thành một phiến, trong mấy chục câu này không có tạp niệm. Đây là tình trạng của người chân thật dụng công. Một hôm có một người nói với tôi rằng: anh không thể tìm ra được 2 câu Phật hiệu niệm được thanh tịnh hết. Tôi nói với anh rằng anh nói thiệt không sai tí nào. Cho nên chúng ta phải kiên quyết chân thật niệm, trước hết phải niệm thành phiến. Thiệt là chuyên cần, phải thiệt chuyên cần. Nếu trời không lạnh thấu xương, làm sao mai nở rực mùi hương? Lạnh thấu xương không phải là chuyện nhỏ. Chúng ta đã trầm luân trong biển sanh tử không biết là bao nhiêu kiếp rồi. Đức Phật có nói: chỉ tính những khi làm chó trắng, xương của tôi cũng cao bằng núi Tu Di. Luân chuyển trong lục đạo vô lượng kiếp sanh tử bây giờ phải chuyển biến lại ngay trong đời này, không đi luân hồi nữa. Đây là một chuyện vô cùng trọng đại mà chúng ta không thể nào không giải quyết cho xong. Chuyện này rất quan trọng. Những chuyện khác đều là trò chơi của trẻ con, đều là bọt bong bóng, như mộng huyễn bào ảnh. Dầu cho tốt đẹp mấy đi nữa thì cũng là bọt bong bóng. Cho dù rất đẹp, nhưng mà qua một phút chốc thì nó nhất định phải vỡ tan. Tôi năm nay gần 80 tuổi rồi, chớp mắt là phải vỡ tan. Tất cả đều là khổ không vô thường, cho nên phải chân cần chân chuyên. Có người cái gì cũng tu một chút, trong lúc tĩnh tọa lại tưởng tham thiền, đang lúc niệm Phật lại muốn đi học trì chú, muốn niệm Di Đà, rồi muốn niệm Địa Tạng, niệm Quán Âm Bồ Tát. Đây không phải là tu thiệt, mà là pha trò vui chơi. Chân cần chân chuyên thì công hiệu tự nhiên có thể thấy được. Hiệu quả tự thấy, không phải hỏi người, hãy xin tự xét. Cũng như người uống nước, lạnh nóng thì tự biết.